Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Non-Invasive Data Governance, The Path of Least Resistance and Greatest Success là sách hướng dẫn chuyên môn về quản trị dữ liệu do Robert S. Sinner viết và xuất bản năm 2014. Cuốn sách không xem quản trị dữ liệu là việc dựng thêm một bộ máy kiểm soát tách biệt rồi áp đặt quy trình mới lên toàn doanh nghiệp. Thay vào đó, Sinner lập luận rằng hầu hết tổ chức đã có những hoạt động quản trị dưới dạng không chính thức như kiểm tra dữ liệu báo cáo, bảo vệ thông tin nhạy cảm, xác định định nghĩa chỉ tiêu hay xử lý lỗi chất lượng dữ liệu. Vấn đề chính là các trách nhiệm này thường chưa được gọi tên, chưa được phân định rõ và chưa có cơ chế chịu trách nhiệm nhất quán. Từ nền tảng ấy, tác giả trình bày phương pháp Non-Invasive Data Governance, nghĩa là quản trị dữ liệu theo cách ít xáo trộn nhất. Mục tiêu của sách là giúp lãnh đạo, quản lý dữ liệu và các nhóm nghiệp vụ biến những hành vi sẵn có thành trách nhiệm chính thức, có điều phối và có thể mở rộng thay vì bắt đầu bằng một cuộc tái cấu trúc tốn kém. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản trị dữ liệu là quản trị hành vi và trách nhiệm của con người. Ý tưởng trung tâm của Sinner là dữ liệu không tự vận hành đúng hay sai mà phản ánh cách con người tạo ra, định nghĩa, sử dụng, bảo vệ và chỉnh sửa nó. Vì vậy, quản trị dữ liệu trước hết phải làm rõ ai có trách nhiệm đối với từng mối quan hệ với dữ liệu. Người tạo dữ liệu cần chịu trách nhiệm về độ đầy đủ và hợp lý ở điểm nhập. Người định nghĩa dữ liệu cần bảo đảm thuật ngữ và quy tắc nghiệp vụ được hiểu nhất quán. Người sử dụng dữ liệu cũng phải dùng đúng ngữ cảnh, nhận biết giới hạn và phản hồi khi phát hiện vấn đề. Cách nhìn này dịch chuyển trọng tâm khỏi quan niệm rằng quản trị chỉ là công việc của bộ phận công nghệ, nhóm dữ liệu trung tâm hoặc một hội đồng cấp cao. Nó đưa trách nhiệm về gần nơi dữ liệu được hiểu rõ nhất, tức các đơn vị đang trực tiếp vận hành nghiệp vụ. Điểm quan trọng là Sinner không mặc định mọi người phải nhận thêm một công việc hoàn toàn mới. Ông nhấn mạnh việc chính thức hóa các trách nhiệm vốn đã tồn tại nhưng đang diễn ra rời rạc. Nhờ đó, tổ chức có thể biến sự hiểu biết thực tế của chuyên gia nghiệp vụ thành một phần của cơ chế quản trị, đồng thời giảm khoảng cách thường thấy giữa chính sách dữ liệu và hoạt động hàng ngày. Thứ hai, bắt đầu từ quy trình và vai trò đang tồn tại, thay vì dựng bộ máy mới, tính không xâm lấn của phương pháp nằm ở lựa chọn điểm bắt đầu. Sinner cho rằng, nhiều chương trình quản trị dữ liệu thất bại vì được giới thiệu như một lớp quy trình mới, một tập vai trò mới, hoặc một cơ chế kiểm soát có vẻ xa lạ với công việc hiện có. Điều này dễ tạo ra tâm lý chống đối, đặc biệt khi nhân viên cảm thấy họ bị đánh giá thêm, nhưng không được trao quyền hay hỗ trợ tương xứng. NIDG đề xuất quan sát các quy trình đang chạy để nhận ra nơi trách nhiệm dữ liệu đã xuất hiện. Chẳng hạn, nếu một nhóm nghiệp vụ đã rà soát biến số trước khi phát hành báo cáo, thì hoạt động đó đã mang tính quản trị. Việc cần làm là xác định phạm vi dữ liệu, tiêu chí kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định và con đường xử lý khi có bất đồng. Tương tự, các hoạt động bảo mật, tuân thủ, chuẩn hóa và quản lý chất lượng vốn có thể là những điểm tựa cho chương trình. Cách tiếp cận này không phủ nhận rằng tổ chức đôi khi vẫn cần đầu tư công cụ, thay đổi quy trình hoặc bổ sung năng lực. Tuy nhiên, sách khuyến nghị không lấy những thay đổi lớn làm điều kiện để khởi động. Bắt đầu bằng những gì đang hoạt động giúp chương trình có tính thực tế, dễ được chấp nhận và tạo được kết quả sớm. Thứ ba, Data Steward được xác định theo quan hệ thực tế với dữ liệu, không chỉ theo chức danh. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là cách Sinner diễn giải vai trò Data Steward. Trong nhiều mô hình truyền thống, Data Steward dễ bị hiểu là một chức danh chuyên trách được bổ nhiệm vào một nhóm quản trị riêng. NIDG mở rộng cách hiểu này. Theo đó, một người có thể là steward khi họ có trách nhiệm thực tế trong việc định nghĩa, sản xuất, bảo vệ, sử dụng hoặc duy trì dữ liệu. Cách nhìn này giúp doanh nghiệp tìm được đúng người am hiểu dữ liệu mà không cần giả định rằng một nhóm trung tâm có thể biết chi tiết mọi miền nghiệp vụ. Nhưng mở rộng số người tham gia cũng đặt ra bài toán điều phối. Nếu ai cũng có liên hệ với dữ liệu, tổ chức cần phân biệt rõ mức độ trách nhiệm, quyền ra quyết định và nghĩa vụ phối hợp của từng nhóm. Nếu không, khái niệm stewardship sẽ trở nên quá rộng và không ai thật sự chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì thế, giá trị của NIDG không nằm ở việc gắn nhãn steward cho hàng loạt nhân viên, mà ở việc liên kết trách nhiệm cụ thể với dữ liệu và quy trình cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích với các khái niệm nghiệp vụ gây tranh cãi, dữ liệu dùng chung giữa nhiều phòng ban, hoặc lỗi lặp lại vì không có chủ thể được công nhận để đưa ra quyết định. Stewardship trong cách tiếp cận này là cơ chế làm rõ trách nhiệm, chứ không đơn thuần là danh xưng. Thứ tư, khung ma trận kết nối thành phần quản trị với các cấp độ của tổ chức, Sinner gắn phương pháp của mình với một khung quản trị có cấu trúc. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên chung chung về trách nhiệm, khung Non-Invasive Data Governance được mô tả như một ma trận hai chiều. Một chiều tập hợp các thành phần cần có của chương trình quản trị dữ liệu, còn chiều kia phản ánh các cấp độ hoặc góc nhìn trong tổ chức. Từ cấp điều hành đến các cấp hỗ trợ và thực thi, ý nghĩa của cấu trúc này là cùng một chủ đề quản trị không thể được xử lý giống hệt ở mọi cấp. Lãnh đạo cần quan tâm đến định hướng, thẩm quyền, mức ưu tiên và sự cam kết. Các cấp quản lý cần chuyển định hướng đó thành điều phối, truyền thông và phân bổ trách nhiệm. Những người gần dữ liệu hơn cần thực hiện các hoạt động cụ thể như áp dụng định nghĩa, nhận diện vấn đề và duy trì chất lượng. Ma trận giúp tránh hai cực đoan phổ biến. Cực đoan thứ nhất là chương trình chỉ có sự bảo trợ cấp cao nhưng thiếu cơ chế vận hành. Cực đoan thứ hai là nhóm vận hành cố gắng sửa dữ liệu nhưng không có quyền tháo gỡ xung đột giữa các đơn vị. Khung này cũng nhắc người triển khai rằng quản trị không chỉ là sơ đồ tổ chức, nó cần liên hệ giữa mục tiêu, vai trò, truyền thông, quy trình và cơ chế đo lường. Dù sách không thay thế thiết kế chi tiết cho từng doanh nghiệp, cấu trúc ma trận, tạo một cách nhìn hệ thống để nhận diện khoảng trống. Cuối cùng, triển khai theo dữ liệu ưu tiên giúp giảm rủi ro và tạo đà mở rộng. Cuốn sách ủng hộ cách triển khai tăng dần, tập trung trước vào dữ liệu có tầm quan trọng, rõ ràng đối với doanh nghiệp. Đây là lựa chọn thực tế, bởi không tổ chức nào có thể làm sạch, định nghĩa, phân quyền và kiểm soát toàn bộ dữ liệu cùng một lúc. Nếu phạm vi ban đầu quá rộng, chương trình dễ biến thành danh mục vấn đề khổng lồ, không xác định được chủ sở hữu, không chứng minh được giá trị và nhanh chóng mất sự ủng hộ. Khi chọn một miền dữ liệu ưu tiên như dữ liệu khách hàng, dữ liệu báo cáo trọng yếu hoặc dữ liệu chịu yêu cầu tuân thủ, tổ chức có thể xác định các bên liên quan, làm rõ quy tắc và thử nghiệm cơ chế stewardship trong một bối cảnh cụ thể. Thành quả ban đầu không chỉ là dữ liệu tốt hơn, nó còn tạo ra ngôn ngữ chung về trách nhiệm, quy trình xử lý vấn đề và quyền ra quyết định. Những kinh nghiệm này có thể được điều chỉnh trước khi nhân rộng sang miền khác. Tuy nhiên, phương pháp tăng dần không có nghĩa là chỉ giải quyết từng lỗi nhỏ lẻ. Mỗi ưu tiên cần liên kết với mục tiêu nghiệp vụ và được đặt trong một định hướng quản trị nhất quán. Nếu thiếu định hướng chung, doanh nghiệp có thể có nhiều sáng kiến cục bộ nhưng vẫn không giải quyết được sự khác biệt về định nghĩa, quyền sở hữu và tiêu chuẩn dữ liệu giữa các đơn vị. Kết luận, Non-Invasive Data Governance phù hợp nhất với người đang cần khởi động hoặc tái định hướng một chương trình quản trị dữ liệu trong môi trường có nhiều quy trình. Hệ thống và đơn vị nghiệp vụ đã vận hành từ lâu. Độc giả có thể là giám đốc dữ liệu, quản lý dữ liệu, lãnh đạo nghiệp vụ, chuyên gia chất lượng dữ liệu, bảo mật, tuân thủ, kiến trúc dữ liệu hoặc người được giao, điều phối stewardship. Cuốn sách cũng có ích cho các tổ chức đang gặp sự phản kháng với những đề án quản trị quá tập trung hoặc quá nặng về thay đổi cơ cấu. Lợi ích thực tế lớn nhất của sách là giúp đổi câu hỏi từ chúng ta phải xây dựng bộ phận quản trị nào sang trách nhiệm quản trị nào đã tồn tại, đang thiếu rõ ràng ở đâu và cần được chính thức hóa như thế nào. Sự đổi hướng này làm cho công việc có thể bắt đầu từ quy trình nghiệp vụ cụ thể thay vì chờ một chương trình chuyển đổi toàn diện. Về mặt tư duy, sách nhấn mạnh rằng quyền hạn và trách nhiệm đối với dữ liệu phải gắn với hành vi của con người, chứ không chỉ gắn với công cụ hay sơ đồ tổ chức. Điểm làm sách khác biệt trong dòng sách quản trị dữ liệu là lập trường chống lại cách tiếp cận áp đặt và tách rời vận hành. Thay vì coi quản trị là một lớp kiểm soát bổ sung, Sinner xem nó là việc nhận diện, điều phối và nâng cấp các hoạt động đang có. Tuy vậy, người đọc nên coi đây là nền tảng phương pháp và khung triển khai, rồi kết hợp thêm tiêu chuẩn mô hình dữ liệu, chính sách và công cụ phù hợp với bối cảnh riêng của tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert S. Sinner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!